Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, có phải tất cả số phận của mình đều có thể thay đổi được phải không? Đạo hữu Ngô Trung. Kính thưa đạo hữu Ngô Trung cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Trong nhà Phật của chúng ta không có chủ trương là tất cả những cái số mệnh của mình đều là trời định hoặc là một ai đó định đoạt, mà tất cả đều do bản thân của chúng ta đây quyết định. Nói như vậy có nghĩa là ta sẽ là người quyết định và nắm chủ cái vận mệnh của mình, chứ không ai có thể nắm cái vận mệnh của ta hết. Và khi ta thay đổi thì tất cả những cái gì mà chúng ta gọi là định mệnh hay là số mệnh đó, tất cả những cái đó nó cũng sẽ thay đổi theo. Vì thế mà chúng ta nghe cái câu gọi là đức năng thắng số, có nghĩa là cái đức mà chúng ta sống ở trong đời này đó, nó có thể thắng hết tất cả những cái số mệnh của con người ta. Cho nên khi con người ta đáng lẽ phải thụ hưởng như thế này, nhưng mà do vì cái cách ăn cách ở của họ trong đời sống, do vì cái cách tích phước của họ, tích đức của họ trong đời, mà nó thay đổi cái số mệnh kia đi. Cho nên tất cả đều bắt đầu từ đây và bây giờ. Có một câu chuyện kể như thế này. Có một ngày nọ đó, thì một vị công nương đi về nhà của mẹ mình thăm. Và thế là cô dẫn theo một cái người tỳ nữ. Người tỳ nữ này được giao cho cái trách nhiệm là cầm theo một cái hộp mà trong đó chứa đồ trang sức của cô chủ. Nhưng mà rồi trên cái con đường đi đó thì cái cô tỳ nữ này chẳng may làm rớt cái hộp trang sức đó và rất là lo sợ không biết thế nào. Cho nên cô ta đã quay trở lại cái con đường kia để mà tìm kiếm. Vậy thì khi cô ta quay trở lại nửa đường thì gặp một cái người ăn mày, người đó đang ôm giữ cái hộp trang sức kia. Và cô ta mừng quá đến đó để mà xin trở lại. Người ăn mày này nói với cô rằng tôi đã đợi cô ở đây cũng đã lâu lắm rồi, xin được trả lại cho cô vì cô đã làm rơi đây. Cô nữ tỳ này mừng lắm vì biết chắc rằng nếu như mình mất cái hộp này đây á thì mình sẽ bị chết chứ không có chơi đâu. Cho nên cô ta liền lấy một cái cây trâm để mà tặng cho cái người ăn mày này, để mà gọi là tỏ cái tấm lòng biết ơn và hậu tạ. Người ăn mày mới nói rằng tôi đã không lấy cái hộp này đây thì hà tất gì phải lấy một cây trâm làm gì, cho nên cô cứ hãy cầm về đi. Khi nghe như vậy thì người nữ tỳ này liền nói rằng chẳng những ông đã trả cho tôi như thế mà ông còn cứu mạng của tôi nữa. Cho nên từ nay về sau nhà tôi ở phía trước kia, tôi xin được mỗi ngày nhường cái phần cơm của mình một nửa cho ông, cho nên ông hãy đến mà lấy. Người ăn xin này mới nói rằng chắc là nhà cô giàu lắm, nhưng mà khi tôi đến thì làm sao cô biết. Cô ta liền nói rằng ở trước nhà của tôi có một cây trúc, thì ông cứ hãy rung cái cây trúc đó thì tôi sẽ ra ngay. Vậy là mỗi ngày cái người ăn xin này đến trước nhà của cô ta và rung cái cây trúc đó, thì cái người nữ tỳ này đây đã đem cơm ra cho ông ta mỗi ngày như vậy. Nhưng mà rồi cái công việc này nó không có kéo dài bao lâu thì người gia chủ đã biết và trách phạt cô nàng này là tại sao đã có tư tình với một người ở ngoài như thế. Nhưng mà rồi cô nữ tỳ này đã trình bày lại cái lý do cũng như là cái ân nghĩa như vậy. Cho nên cô chủ này đã đồng thuận và tác hợp nhân duyên cho hai người. Để rồi từ đó hai người đã sống một cuộc đời hạnh phúc bên nhau. Và bằng sự giúp đỡ của cô chủ đó mà hai người đã gầy dựng lên một cái sự nghiệp to lớn. Đó chính là điều mà chúng ta thấy được. Với cái tâm thuần hậu của một con người bình thường, người ta đã gặt hái được tất cả những sự êm đẹp trong đời sống. Thưa quý vị, bình thường mà chúng ta nhìn thì với thân phận của một người nữ tỳ và thân phận của một người ăn xin thì rất khó để chúng ta có thể có được một cái đời sống giàu có sang trọng. Nhưng mà rõ ràng bằng cái sự ăn ở và cái tâm tốt đẹp của mình, nó đã thay đổi cái lối sống để cho chúng ta trở thành cái cung bậc mà ở trong lòng của mình đã có sẵn ở nơi đó. Cho nên mình có thể nói được là những cái gì mà nó nằm ở trong tâm của chúng ta đây đó thì nó sẽ được biểu lộ ra bên ngoài. Chỉ có điều là mình hãy tạo cái cơ hội để cho cái tâm kia nó được phát sinh ra. Hay chúng ta đã từng nghe rằng khi mà tâm của mình á, nó ở cái thế giới nào thì hình hài của chúng ta đây sẽ ở thế giới đó. Hoặc là khi mà tâm của chúng ta nó khế hợp với loài nào thì cái hình hài của chúng ta sẽ xuất hiện trong cái loài đó. Cho nên đời sống của tất cả chúng ta thông qua ba yếu tố thân, miệng và ý của mình đây, nó sẽ quyết định hết tất cả mọi thứ ngày mai, ngày kia và đời sau của chúng ta trong vô lượng vô số kiếp nữa. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. cầu chúc cho đại chúng luôn an vui và thanh thản trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.